Chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Trước khi bước vào chương trình luật pháp di trú, Khánh Thi cảm ơn quý nhà vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Quý thính giả nhớ đón nghe chương trình luật pháp mỗi buổi sáng. Nếu có những câu hỏi thắc mắc về luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408 947 7030 408 947 7030. Nếu trong giờ luật sư nói chuyện buổi sáng này, quý thính giả cũng có những việc này việc kia cần hướng dẫn pháp lý nhưng mà nhiều khi không có thời giờ, nhiều khi đang lái xe đấy, thì sau buổi nói chuyện của luật sư, quý thính giả gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408 947 7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý thính giả để bên luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày mai Khánh Thi thấy có khỏe không? Thời tiết tốt hơn phải không?
Đỡ nhiều lắm thưa luật sư. Theo phần dự báo thời tiết ấy, thì khoảng từ 80 tới 81 tối đa lắm đấy cho ban ngày. Nhưng mà gió thổi hơi mạnh mạnh đấy nha luật sư nha.
Thổi hơi mạnh mạnh.
Dạ, hơi mạnh mạnh chút
xíu. Mưa vài ngày.
Chưa có đâu luật sư. Cái này người ta nói là nghèo mà ham. cái gì nói chứ. Nghèo tôi mới ham, tôi giàu.
Đúng rồi. Đang tính nói ý như vậy ấy. Thật là đúng là này là hợp tình hợp ý. Đang tính nói nghèo ta mới ham chứ không nghèo cần gì.
Rồi những ngày sắp tới mát mẻ lắm thưa luật sư.
Vậy thì tốt quá. Dạ. Mong là tất cả quý vị thưởng thức cái mùa xuân đang ở trong chúng ta, tại vì thời tiết quá mát mẻ ha. Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, tôi muốn nói về tài sản, về luật tài sản, về luật real property, tức là bất động sản, về luật gia đình ha. Tất cả những cái này nó gồm chung vào trong một cái hồ sơ. Quý vị biết rằng là có người hỏi tôi rằng là vậy thì nếu cái căn nhà này tôi mua mà tôi đứng về một mình thì có phải là tôi là chủ và tôi có quyền với căn nhà này hay không? Thì cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi rằng là cái căn nhà này mua lúc nào? Mua lúc nào? Nếu mà mua trong thời gian là vợ chồng thì cái căn nhà này không phải là vì mình đứng về một mình mà nó là của mình. Vì chúng ta phải xem rằng là cái nhà này mua đó, cái số tiền đó nó đến từ đâu? Nếu nó đến từ của riêng của mình mãi từ bao nhiêu năm rồi đó, thì cái số tiền đó nó vẫn tồn tại là của riêng mình. Nếu mình có được những cái bằng chứng cho thấy rằng là tiền riêng của tôi vẫn là tiền riêng của tôi. Nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng nó không cho chúng ta làm những cái việc như thế. Cho nên nhiều khi cái sự mà nó thẳng thắn quá nó lại làm bất bình cái cuộc sống. Cho nên mình phải có những cái sự uyển chuyển như thế nào trong những vấn đề tế nhị như vậy, phải không? Nhưng mà chắc chắn một điều là khi hai vợ chồng sống chung với nhau và cái số tiền mà chồng làm được, vợ ngồi ở nhà chơi suốt ngày cũng vẫn là của chung. Và ngược lại cũng thế, người vợ đi làm biết bao nhiêu tiền, người chồng ở nhà làm một người homemaker, ở nhà nấu cơm, để giữ quần áo, coi con. Có những người chồng như vậy thì tài sản đó cũng vẫn là của chung. Đó là nếu hai người là vợ chồng có hôn thú trước pháp luật, và nếu không có hôn thú thì nó lại rơi vào tình trạng khác. Rồi thì chúng ta có những cái tài sản mà nếu nó là của chung thì cái dạng của nó vẫn mãi mãi là của chung, cho đến khi nào một người trong hai người làm một cái gì đó để thay đổi cái dạng đó, là làm giấy tờ gì đó hay là chuyển nó như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Không thể nào mà nói rằng là cái này tôi mua tên của tôi đứng một mình thì cái này nó là của tôi thì tôi có quyền bán. Đúng, trên phương diện hợp đồng cái người làm chủ căn nhà này có quyền viết giấy tờ đem đi bán, nhưng trên phương diện làm việc trong cái vấn đề luật gia đình thì cái số tiền mà bán được nó vẫn là của hai người, chứ không phải là chỉ là cái người đứng làm chủ thì là của người đó thôi. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu mà hai người đứng chung trong một cái chủ quyền mà nó gọi là joint tenancy, tức là hai người đứng đồng đều như nhau, có tất cả mọi quyền hạn với cái tài sản đó như nhau, có cái quyền được gọi là possession với cái quyền với cái tài sản đó như nhau, mà joint tenancy không phải chỉ là ở trên căn nhà đứng chung một cái chung mục cũng là joint tenancy, đứng chung một cái annuity contract cũng là joint tenancy, nó chỉ là khác cái cách làm việc thôi. Cho nên khi mà một người ở Hoa Kỳ này, nhất là ở tiểu bang California này, nếu mà hai người là vợ chồng rồi cái tài sản đó nó được áp dụng vào những cái điều luật khi một trong hai người mất đi, thì nó hoạt động như thế nào? Có những cái tài sản nó hoạt động khác khi mà một trong hai người mất đi, với cái trường hợp khi hai người ly dị, chứ không phải là vậy thì nó là như vậy là của tôi, tại vì nếu mà ông mất đi thì của tôi, nhưng mà nếu ly dị thì cũng là của tôi. Có những cái cách làm việc nó khác. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, luật tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong sở phát hành. Khi mà chúng ta mua nhà, quý vị nhiều khi không có để ý đến, tại vì lúc đó quý vị tùy vào cái người mà làm việc với quý vị để cho họ cho quý vị những cái lời khuyên như thế nào. Nhưng mà khi quý vị đứng chủ quyền là một căn nhà, nhất là một cặp vợ chồng, thì quý vị có nhiều lựa chọn. Một là joint tenancy, hai là community property, ba là tenancy in common. Ngày hôm nay chúng ta có thể lấy cái chủ quyền là community property with right of survivorship. Nếu chúng ta quyết định làm joint tenancy thì một nửa cái căn nhà của mình lúc mình còn sống nó vẫn là của mình. Lúc mình ly dị, cái nửa đó vẫn là của mình. Nhưng lúc mình mất đi thì cái nửa đó nó sẽ thuộc về cái người đứng chủ quyền chung với mình. Đây là một trong những cái tài sản mà tôi nói rằng là lúc mình ly dị nó khác, mà lúc mình chết thì nó khác. Tại vì joint tenancy là mình nói dưới luật, nói rằng là một cái người mà đứng chung cái chủ quyền với mình, khi họ mất đi thì cái chủ quyền của cái tài sản đó nó thuộc về cái người còn sống. Cái nhà băng cũng vậy. Nếu quý vị đứng chung trong một cái nhà băng và cái số tiền trong đó là 100.000 đô la, thì cái 100.000 đô la đó nó thuộc về cái người còn sống đứng trên cái chủ quyền trên cái nhà băng đó với mình. Nhưng ngược lại, nếu mà quý vị có một cái nhà băng tên của quý vị và quý vị nói rằng là khi tôi mất thì cái số tiền nó đi về người con gái của tôi, thì cái người con gái dưới luật banking thì nhà băng họ sẽ đưa cái số tiền đó cho cái người con gái đó. Còn cái vấn đề người chồng nói rằng là tại sao cái số tiền này đi về con của tôi, cái tiền là tiền của vợ chồng tôi làm được trong thời gian là vợ chồng, thì cái số tiền này một nửa nó phải là của tôi, tại vì cái tiền là tiền của chung. Thì đến lúc đó cái chuyện mà tranh chấp nó là một cái vấn đề khác.
Rồi thưa luật sư, bây giờ tiền chung, tiền riêng, Khánh Thi có một vị thính giả đang đợi luật sư trên đường dây điện thoại. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Chào luật sư, chào chị. Xin hỏi luật sư bổ túc thêm luôn cái vụ 401k stock ở chỗ hãng, và nếu mà khi ly dị rồi người vợ không có đi làm, ở nhà lo cho con cái, thì khi mà chúng ta khi ly dị vậy có được có bị mất custody không, hay là phải có một cái job gì rồi mới được giữ con? Dạ, xin cảm ơn.
Ok, chị hỏi tôi cái câu hỏi về vấn đề 401k của hãng, thì cái kết thúc của cái câu hỏi của chị là vì chị không đi làm chị có mất cái quyền nuôi con hay không? Thì tôi không hiểu là cái câu hỏi của chị có cái mục đích là về vấn đề nuôi con hay là mục đích là về vấn đề 401k. Bây giờ tôi giải thích về vấn đề nuôi con trước. Dưỡng con. Trong cái cuộc sống vợ chồng, những cái người con của mình nó đang sống như thế nào, thì đến cái lúc ly dị, tòa sẽ không có xáo trộn cái cuộc sống của các con mình lên bằng cách rằng là bây giờ bứng nó lên rồi đưa nó qua một cái nhà khác. Cái câu hỏi là vì mình là một người không đi làm, cho dù mình là người vợ hay là người chồng, thì mình mất mất cái quyền nuôi con đó không? Câu trả lời là không. Hầu hết ở quận hạt Santa Clara này, họ không phải thiên vị, nhưng họ nói rằng là những người con đang sống dưới cái sự bảo vệ, che chở, nuôi nấng của bố và mẹ, thì lúc ly dị, cái người con này thường là được ở với cái người mẹ nhiều thời gian hơn là ở với cái người bố. Nhưng không hẳn đó là cái quyết định 100%, vì phải dựa vào cái tình trạng của mỗi gia đình và những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Nếu người mẹ là một người hút sách, nếu người mẹ là một người không có về nhà chăm sóc cho con, thì cái việc người mẹ có quyền với cái người con đó khó mà có thể có nhiều thời gian hơn là người bố. Nếu người mẹ là một người không đi làm mà ở nhà nuôi con, chăm sóc cho con, thì không có lý do gì mà tòa không để cho người mẹ có cái quyền chăm sóc những người con đó. Mà chị nói về vấn đề 401k ở trong hãng stock này là cái đủ thứ. Nếu những cái 401k, những cái tiền đó là cái tiền để dành được trong thời gian hai người là vợ chồng, thì đến lúc ly dị thì một nửa cái số tiền đó về người vợ và một nửa về người chồng, cho dù người vợ không đi làm hay người chồng không đi làm vẫn là của chung. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị. Xin trả lời Khánh Thi. Chắc Khánh Thi đang bận nói chuyện với lại quý vị, hay là không nghe tôi trả lời, hay là không nghe tôi nói, thì tôi sẽ tiếp tục để
không
Khánh Thi có những người gọi thính giả gọi điện thoại vào, thì Khánh Thi có thể ngừng tôi lại để mà tôi trả lời câu hỏi của quý vị nhé.
Dạ, Khánh Thi đang là trả lời một vị thính giả, nhưng mà không biết vì sao cái đường dây bị cúp đấy. Thì mời vị thính giả gọi lại cho Khánh Thi. Không biết là không phải Khánh Thi bên này đâu, bên này hoàn toàn Khánh Thi không đụng cái gì hết, nhưng mà tự nhiên bên kia cúp thì có gì. Vị thính giả vừa rồi gọi lại cho Khánh Thi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030 trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Ok, nếu mà vị thính giả vừa rồi có thêm câu hỏi thì có thể gọi tôi ở trong giờ làm việc hoặc làm hẹn nhé. 408-947-7717 trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi quý vị có một cái tài sản mà đứng chung như vậy, thì đến lúc mà chúng ta muốn cắt đôi cái tài sản đó ra trong thời gian chúng ta vẫn còn sống, thì một trong hai người có thể làm một cái hành động để mà lấy nửa cái tài sản đó về tên riêng của mình. Tức là ví dụ như bây giờ anh A và chị A đứng joint tenancy, nhưng mà một ngày nào đó chị A nói tôi muốn cái nửa tài sản này của tôi đi về con tôi, thì chị A có thể làm một cái giấy chủ quyền, lấy một nửa cái tài sản đó, nói là cái tài sản này là của tôi, mặc dù tôi là một người có chồng, nhưng mà một nửa cái tài sản này của tôi, rồi tôi sẽ làm một cái di chúc, tôi để tài sản này lại cho con tôi, và chồng tôi sẽ không có cái quyền trong cái nửa này. Chuyện đó có thể xảy ra được.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút, chắc vị thính giả vừa rồi gọi lại đấy. Rồi, cho Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ, thưa em chào luật sư. Em muốn hỏi luật sư là em có con nhỏ đó. Em muốn hỏi là cháu khoảng bao nhiêu tuổi thì là hợp lệ được ở nhà mấy tiếng đồng hồ khi mà mình đi ra ngoài, mình mua đồ hay mình về vậy đó, không luật sư?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Mấy tiếng đồng hồ, cái việc này chúng tôi vừa mới nói đến ngày tối hôm qua. Mấy tiếng đồng hồ ở California này, chúng ta không có một cái điều luật nào nói là bao nhiêu tuổi mới được ở nhà một mình nhá. Mấy tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ 5 phút cũng vậy thôi. Ở California này không có một cái điều luật nào nói như vậy. Nhưng họ nói rằng là nếu cái vấn đề gì xảy ra trong cái thời gian con mình nó ở nhà một mình, mà nếu cái việc đó nó rơi vào cái tình trạng cha mẹ là bất cẩn, thì cái văn phòng bảo vệ các con trẻ sẽ đưa những đứa nhỏ này đi qua một nơi khác để cho tụi nó ở, để có được cái sự bảo vệ về vấn đề an toàn và cuộc sống của các cháu. Tôi vẫn thường nói là ở cái tuổi 14, nhưng cái tuổi 14 đó là một cái tuổi trung bình. Tùy theo cái tuổi 14 của tùy theo từng đứa con một, có những đứa nó đủ tuổi trưởng thành, nó đủ tuổi trí khôn thì chúng ta mới 14 là được rồi. Nhưng có những đứa nó không biết làm gì hết, khi tình trạng khẩn cấp xảy ra thì 14 vẫn chưa có đủ tuổi. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải biết là cái người con của mình nó có biết làm cái gì, hành xử như thế nào khi cái trường hợp khẩn cấp xảy ra hay không. Có những đứa trẻ 5-6 tuổi cũng biết gọi 911, có những đứa trẻ 12 tuổi cũng vẫn không biết 911 và làm như thế nào hết. Cho nên tùy theo, mình phải biết rằng là con mình nó có đủ khả năng, đủ trường hợp, đủ điều kiện để mà ở nhà một mình trong vài tiếng hay không. Chỉ có cha mẹ mới biết được việc đó thôi. Còn nếu không thì mình sẽ rơi vào cái tình trạng bị cáo trạng tội hình sự là đã bất cẩn trong việc nuôi nấng con. Vì khi chuyện đó nó xảy ra thì nó rất là phức tạp nhá. Và quý vị không thấy được những cái phức tạp nó đi theo cái việc đó. Ví dụ như ngày hôm qua khi chúng tôi nói đến một người đang có một cái công việc làm về vấn đề bảo vệ là security đúng không? Mà bây giờ cái người này lại để 32 đứa con nhỏ ở nhà, xong rồi đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài tiệm mua bình sữa. Nhưng mà trong thời gian đó vấn đề gì đó xảy ra không biết, thế là cảnh sát tới. Thế là cái người này không còn có một cái bằng để mà đi làm vấn đề bảo vệ nữa. Có phải là khổ không? Và trong khi đó cái việc chuyện gì đó xảy ra nó không liên quan gì đến cái vấn đề công việc của người này cả. Cho nên tùy theo từng trường hợp nhá. Mình phải biết con mình nó ở cái tình trạng, ở cái mực như thế nào thì mình có thể làm được nó được. Đó là câu trả lời của tôi.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị nhiều lắm. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có câu hỏi liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái việc tài sản ở đâu khi mà một người mất đi, thì khi mà chúng ta nói một người mất đi vẫn còn là một người phối ngẫu của cái người còn sống, thì cái người còn sống đã có một nửa cái tài sản của chung, và cái người mất cũng có một cái nửa tài sản của chung. Nhưng mà chúng ta vừa mới nói choice tenancy thì cái người còn sống được hưởng quyền 100% cái tài sản đó. Đó là cái việc đầu tiên. Những cái tài sản mà không có đi vào trong tòa tài sản để mà cần tòa giúp, cần tòa chỉ định cho được giải quyết, đó là cái tài sản đứng chung trong một cái dạng joint tenant như tôi vừa nói nãy. Cái thứ hai là những cái tài sản nằm ở trên cái chương mục trích tiết kiệm, saving, checking, mà nằm chung trên đó có tên hai người hay ba người, thì những người còn sống là những người làm chủ cái tài sản đó. Cái vấn đề thứ ba là những cái tài sản mà không có đi qua tòa tài sản, như là life insurance, như là annuity, như là 401k, và những cái tài sản không có đi qua tòa tài sản, nếu hai người này đã có những cái sự đồng ý trước đó và đã viết xuống những cái sự yêu cầu hay là những cái sự đòi hỏi dưới luật là hai người này đã chia những cái tài sản đã có trước khi người này đã mất. Đây là những cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến. Hầu hết tất cả mọi người ở thành phố tiểu bang này đều có những cái tài sản cần phải được bảo vệ dưới luật, và những cái tài sản đó là nhà của mình. Nhà rất là nhiều người có 2-3 căn nhà nhưng không có để ý đến lý do tại sao mình cần phải làm cái việc cần thiết này. Vì khi mà cái chuyện đó nó xảy ra thì chúng ta không có thể nào giải quyết được nữa, vì người kia đã không còn có ở đây. Thêm vào đó, cái nhà này lại không phải là cái người chủ trên cái phương diện tiền bỏ ra để mua, mà lại chủ trên chủ quyền bởi một người khác. Và cái người đó ngày hôm nay đã mất đi rồi, thì làm sao mà có thể giải quyết cái vấn đề này? Và nếu cái người đó mất đi rồi mà lại có gia đình rồi thì làm sao giải quyết? Cứ thế mà nó cứ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó, rồi cái rối trí đó. Chuyện đó cũng có thể giải quyết được, không phải là không được. Nhưng tôi nói là đến cái lúc đó quý vị thấy nó rất là phức tạp. Tại sao mình không để thời gian ra ngồi xuống làm một cái di chúc, làm một cái living trust để mà chuyển những cái tài sản này với cái sự đồng ý giữa những người đang đứng chung trên một cái tài sản với nhau, hoặc là đang đứng cho một người khác, hoặc là đang nhờ một người khác đứng dựng. Đây là cái lý do thứ tư khi tôi vừa mới mang ra những cái vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề này. Những cái tài sản mà đã có và bởi người khác đứng chủ quyền, mình là người thực sự chủ căn nhà này, thì cần phải có một cái tờ giấy viết xuống những cái sự đồng ý cho nó rõ ràng, để khi cái chuyện nó xảy ra thì cái việc thư kiện đó nó sẽ không có thể xảy ra được.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Dạ, Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm nhé. Cô đặt câu hỏi với luật sư đi.
Dạ, cảm ơn anh thư. Dạ, kính chào bác sĩ ạ. Kính chào luật sư.
Xin chào các
bạn. Dạ, tôi có câu hỏi là nãy luật sư nói là vấn đề mà ly dị rồi chia cái tiền 401k. Luật sư, thì bây giờ đó câu hỏi của tôi nhờ luật sư giúp là mình chia cái đó mình chia theo cách nào, và lúc nào thì mình được chia được lấy cái số tiền đó, thưa luật sư.
Rồi, khi mà hai người đi đến cái tình trạng ly dị thì cái việc chia tài sản nó rất là quan trọng và nó phải xảy ra. Chia vào cái lúc đó, nếu cái vấn đề là 401k hay là pension thì mình phải nhờ đến một người luật sư họ làm về cái vấn đề quadro, tức là Qualified Domestic Relation Order. Cái giấy này có nghĩa rằng là cái người luật sư đó sẽ đi vào cái hãng của người vợ hay người chồng hay cả vợ và chồng, và lấy ra những cái tin tức về cái chương mục 401k pension đó, để biết cái ngày cái người mà làm chủ cái 401k này là cái người employee, tức là người chồng hay người vợ, bắt đầu cái tài sản này vào cái thời gian nào và kết thúc vào cái thời gian nào. Rồi cái sự chia nó dựa trên cái thời gian đó, Nếu tổng số tiền đó là trong thời gian hai người là vợ chồng thì một nửa đi về người vợ và một nửa đi về người chồng. Cái người chồng là cái người có cái tài sản 401k thì gọi là participant. Cái người vợ không có cái tài khoản 401k đó và được chia một nửa gọi là non-participant. Rồi hầu hết những cái công ty này đều để cho cái người vợ hoặc là cái người chồng là cái người non-participant có quyền lấy cái số tiền đó đi bất cứ lúc nào. Nhưng đừng quên cái số tiền đó là số tiền trước thuế, cho nên lúc lấy đi mình phải roll it over cho một cái chương mục khác để mà không phải trả thuế, vì lấy ra trước 59 tuổi rưỡi phải trả 10% tiền phạt và tiền thuế. Đó là cái lúc mà cái tài sản này cần được chia. Và trước hay sau khi cái cuộc ly dị này kết thúc thì cái lệnh của tòa trong cái vấn đề chia cái tài sản 401k và pension này cũng được chấp thuận bởi tòa và nó trở thành một cái phần giấy tờ ở trong cái cuộc ly dị này. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ thưa luật sư, như trường hợp của tôi là tôi ly dị với nay là gần 20 năm rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ là tôi 60 tuổi rồi. Mà khi mà làm giấy tờ ly dị thì trong cái giấy ly dị đó thì luật sư chỉ ghi là cái tiền retire, luật sư là chỉ nhận khi sau này, nhưng mà không rõ ràng. Đến bây giờ tôi vẫn không hề biết về cái vấn đề tiền 401k là tôi rõ được bao nhiêu. Thưa luật sư, bây giờ trường hợp bây giờ tôi phải làm thế nào ạ?
Cái việc đầu tiên là bà phải lấy cái tờ giấy lệnh của tòa cuối cùng, trong đó nó có cái hợp đồng hay không có cái hợp đồng thì tôi không biết, nhưng mà nó phải viết ra trên cái tờ giấy đó là cái tài sản đó chia như thế nào, và lúc đó thì từ đó mình mới có thể tiến tới để làm cái việc làm sao để biết là cái khoản tiền đó là bao nhiêu và như thế nào của bà. Cái việc này giống như là bà đi mở một cái hồ sơ này lại vậy. Thì tôi không biết 20 năm về trước cái việc làm nó như thế nào. Bà có thể đi lấy cái giấy lệnh của tòa nếu bà còn cầm trong tay, và cái hợp đồng gọi là cái marital settlement agreement, và làm hẹn để có thể lên gặp tôi để tôi có thể giải thích cho bà biết phải làm như thế nào nhé.
Dạ, thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn cô nhiều lắm, chúc cô gặp nhiều may mắn. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Minh Phượng, có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng muốn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha.
Luật sư Nguyễn Phượng cho tôi hỏi là tôi đã ly dị 10 năm, sau đó tôi đúng số lottery, cái tiền đó tôi có phải chia với cái người vợ cũ không ạ? Hay là người vợ cũ có thể nói với lại tòa nói là cái tiền đó là để dùng để vô cho support không ạ?
Vâng, xin chào ông. Cái vấn đề số tiền trúng sổ số, nếu ông đã ly dị 10 năm và bây giờ mua cái sổ số đó và ông trúng cái sổ số đó thì cái số tiền đó hoàn toàn là của ông. Nhưng khi cái câu hỏi thứ hai của ông nói là tôi có phải trả tiền dưỡng cấp hay không thì nó tùy vào cái hồ sơ khi ông kết thúc cái việc ly dị. Nếu cái việc dưỡng cấp đó vẫn còn là dưới quyền của tòa thì cái người phối ngẫu của ông có thể bước vào để được xin tiền dưỡng cấp dựa trên cái tiền thu nhập của ông là cái tiền trúng sổ số. Còn nếu mà đã bằng lòng waive bỏ cái tiền dưỡng cấp rồi thì không còn làm gì được nữa hết. Có thế thôi. Đó là câu trả lời của tôi. Nếu mà ông vẫn còn thắc mắc thì ông có thể gọi trong giờ làm việc để lên tham khảo nhé. Cảm ơn ông nhiều lắm. Rồi, trở lại với Khánh Thi.
Dạ. Thưa chú, có thể gọi lại văn phòng Empire Law Office sau giờ nói chuyện của luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ thưa, tắt cái radio ở bên đấy dùm Khánh Thi nhá, xong rồi đặt câu hỏi.
Alo.
Dạ thưa, mời ông ạ. Dạ thưa, không có nghe rõ lắm, Khánh Thi nhờ ông gọi lại. Khi ông gọi lại, ông nhớ tắt cái radio nhá, chứ ở bên này không nghe được gì hết nhá. Ông gọi lại ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư, mình chỉ còn có 3 phút cuối nữa thưa luật sư.
Ok, điều khoản luật dân sự 5110.730 đó điều khoản cũ, ngày hôm nay là điều khoản gia đình là 852. Nó là một cái sự chuyển nhượng tài sản bất động sản hay là tài sản riêng tư không có giá trị trừ khi được viết xuống bởi một cái tờ giấy, và trong cái tờ giấy đó hai người phối ngẫu đều đồng ý và nhất là cái người phối ngẫu mà cái tài sản đó nó làm cho cái người đó bị thiệt hại. Tức là khi tôi nói về vấn đề này có nghĩa là nếu cái căn nhà này là tên của một người mà cái người phối ngẫu phía bên kia là cái người sẽ bị thiệt hại nếu căn nhà này đem bán mà họ không có được một cái số tiền nào đó, thì cái điều khoản này nói rằng là hai người này phải viết cái tờ giấy này xuống, nhất là cái người phối ngẫu mà không được cái 50% trên căn nhà này trong cái giấy tờ hiện tại thì lại là cái người cần phải được bảo vệ hơn hết, cho nên phải viết xuống với cái sự đồng ý. Nếu cái người mà không có cái phần trăm trong cái nhà này bằng lòng viết xuống nói là cái 50% của nhà này tôi không muốn, tôi để cho ông ấy có, thì cái việc đó cần phải viết trên giấy tờ ha. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản của chung thì chúng ta cần phải biết là những cái tài sản này sẽ được chỉ định như thế nào, chia như thế nào trong thời gian hai người là vợ chồng và sau khi một người đã mất đi. Và cái việc ly dị nó sẽ rất khác so với cái việc mà một trong hai người mất đi. Nhất là khi chúng ta nói đến những cái hợp đồng mà nó không có liên hệ gì đến cái việc gọi là probate transfer, tức là chuyển nhượng tài sản sau khi một người đã mất. Những cái hợp đồng như là annuity, tức là cái hợp đồng mà tiền hàng năm họ trả lại cho mình, cái hợp đồng life insurance, bảo hiểm nhân thọ, những cái tài sản hai người đứng chung, ví dụ như cái CD hai vợ chồng đứng chung, chồng mất thì vợ lấy mà vợ mất thì chồng lấy, ví dụ như một cái căn nhà hai người đứng chung. Chỉ là nếu chúng ta không làm cái living trust thì nó có những cái phúc lợi chúng ta không bao giờ có, nhất là những người có nhà mua từ 20-30 năm trước, giá nhà chỉ có 100.000 đô la, ngày hôm nay nó trị giá cả bạc triệu, thì chúng ta không làm trust chúng ta sẽ không có những cái phúc lợi về những cái vấn đề về thuế tài sản, về những cái vấn đề liên quan đến thuế đất. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để họ có thể giúp cho mình hiểu suốt về những cái việc mà mình muốn làm hay là những cái gì đó mình có thắc mắc liên quan đến pháp luật nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về những điều luật chúng tôi làm, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Trở lại với Khánh
Thi. Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh để trở lại nói chuyện về vấn đề hoạch định tài chính. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nhá và bình an nữa. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Khánh Thi thấy bây giờ đường dây điện thoại cũng còn chớp quá trời luôn. Nếu quý thính giả nào còn thắc mắc về các vấn đề như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, những hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, hãy gọi về cho văn phòng Empire Law Office tại hết giờ rồi nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 55 East Empire Street, thành phố San Jose, góc đường số 2, 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm vẫn đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú và gọi vào đặt câu hỏi. Hy vọng rằng những lời giải thích hoặc là phần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý của văn phòng Empire Law Office, đặc biệt là luật sư Nguyễn Kim Phượng, đã giúp quý thính giả một phần nào đó để giải quyết những vấn đề quý thính giả đang gặp nha, hoặc là đã gặp cũng đã được may mắn nhiều rồi. Hy vọng rằng như vậy. Nếu quý thính giả có câu hỏi nào thắc mắc, cứ việc nhấc điện thoại lên gọi về văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ cố gắng để giúp quý thính giả giải quyết, không có tốn tiền tốn bạc gì cả. Khi nào quý thính giả muốn nhờ văn phòng luật sư vấn đề gì thì lúc đó văn phòng Empire Law Office và quý thính giả sẽ nói chuyện với nhau, chứ lúc gọi lên hỏi cần sự hướng dẫn thì quý thính giả không có tốn tiền gì cả. Gọi 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn quý thính giả. Bây giờ Khánh Thi chào tạm biệt.